cho nên gọi là nó không thể diễn tả, không thể nói với người được, mà cái trí phàm cũng không thể đến được, bởi vì nó không phải là cái bị biết. Cái trí phàm nó đến á, là nó biết được thì nó thuộc về cái bị biết, còn này không phải là cái bị biết. Thì như vậy chỉ có người thầm nhận nơi mình thôi mới gọi là như người uống nước lạnh nóng tự biết. Nhưng mà ở chỗ này á, cũng còn có một điều, mỗi người á, thì cứ nghe nói là như người uống nước lạnh nóng tự biết, thì cứ hiểu như vậy là cái chỗ đó thì chỉ uống nước lạnh nóng tự biết thôi. Nhưng bây giờ đây á, đặt câu hỏi lại, nhưng mà thế nào là cái chỗ tự biết rồi đó? Như người uống nước lạnh nóng tự biết thì dễ rồi, nhưng mà bây giờ thế nào là cái chỗ tự biết? Đó, thành ra chính cái đó là cái mình phải khám phá cho ra. Chứ còn nghe nói là uống nước lạnh nóng tự biết thì mình tưởng đâu như vậy là cũng đã hiểu rồi. Phải không? Nhưng mà sự thật cái đó là cũng là hiểu trên chữ nghĩa thôi. Bây giờ đây á thì phải khám phá coi như vậy thì chỗ tự biết đó thì thế nào là cái chỗ tự biết. À, thì như vậy là mới là cái khéo nhận được ở chỗ này. Thì ở đây thì Ngài nói rằng cái chỗ này á, thì chỉ có Như Lai là hay biết thôi, còn ngoài ra trời, người vân vân không thể hay biết được hết. Thì như vậy mình cũng mất phần. Chỉ có Như Lai là biết được thôi. À, cho nên đó là muốn nói lên cái ý mà của Kinh Pháp Hoa đó, chỉ có Phật với Phật mới chứng biết được ở chỗ này thôi. Thì như vậy thì mình á, muốn đến được chỗ này á, thì cũng phải bật những cái niệm phàm phu này thì mới tự biết được ở chỗ này. Tất nhiên là phải thầm hợp được với chỗ Như Lai, mà thầm hợp được với chỗ Như Lai đó thì mới có thể hay biết được ở chỗ này. Còn dùng cái tâm phàm phu này á thì không thể biết được. Cho nên ở đây mới nói rằng những hàng trời, người vân vân á đều không hay biết được. Dù cho trời có thiên nhãn đi nữa, có tha tâm thông đi nữa cũng không thể biết được chỗ này. Phải bật được những cái niệm phàm phu này thì thầm hợp được với cái chỗ Như Lai đó đó, tâm Như Lai đó đó, thì chỗ đó sẽ thầm khế hợp. Cho nên đây không phải là cái chỗ mà trí phàm phu đến kịp. Như vậy thì bởi vì do có chấp tướng chẳng rõ được tự tâm vốn là xưa nay là không tịch rỗng lặng, cho nên rồi cứ chấp tướng rồi chấp tất cả pháp, cho nên mới rơi vào ngoại đạo. Nghĩa là do chấp tướng không rồi chấp tất cả pháp thì rơi vào ngoại đạo. Thì như vậy thì mình ở đây ai không rơi vào ngoại đạo? Cho nên rơi vào ngoại đạo ở đây á là không phải là rơi vào những cái gọi là đạo này đạo kia, mà ngoại đạo ở đây á tất nhiên là rơi vào cái bên ngoài, đi bên ngoài, cho nên gọi là rơi ngoại đạo là như vậy. Nghĩa là mình có nói năng hay không, thì nói năng thì chấp theo tướng, chấp theo tướng tức là hướng ra bên ngoài, hướng bên ngoài, cho nên gọi là rơi vào cái gọi là đi lệch ra bên ngoài, mà lệch bên ngoài cho nên gọi là ngoại đạo là như vậy đó. Cho nên ngoại đạo đây không phải là chỉ cho những đạo này đạo khác. Nhược tri chư pháp tùng tâm sanh, bất ưng hữu chấp, chấp tức bất tri, nhược kiến bản tánh. Thì thập nhị bộ kinh tổng thị nhàn văn tự, tất nhiên là nếu mà biết các pháp đó là tự tâm sanh thì chẳng có nên có chấp làm gì, bởi vì chấp là chẳng biết. Còn nếu mà thấy rõ bản tánh rồi thì cả 12 bộ kinh cũng là chữ nghĩa suông, dù cho ngàn kinh muôn luận cũng là soi sáng lại tâm thôi. Thì như vậy bao nhiêu kinh luận đó cũng đều là soi sáng lại tâm, thì mình thấy được cái gốc là rõ được bản tâm này thì mọi cái kinh luận kia ở đây gọi là chữ nghĩa suông, tất nhiên là đều là giống như mình gọi giống như là cái chú thích lại cái đó thôi. Thì bao nhiêu kinh luận đó cũng là cái lời chú thích lại cái chỗ đó thôi chứ có gì đâu. Cho nên rồi nếu mà người mà ngay lời nói mà khế hội á thì giáo sẽ dùng vào đâu? Nghĩa là ngay cái lời nói đó mà khéo khế hội rồi. Cho nên rồi ngài thí dụ như ngài Tổ Bá Trượng khi mà Mã Tổ mà nhéo lỗ mũi mà ngài ngộ rồi á, hôm sau khi mà Mã Tổ lên thượng đường thì sao? Mã Tổ mới vừa ra thượng đường thì ngài ra ngài cuốn chiếu, chưa nói câu nào hết. Mới lên thượng đường chưa nói câu nào hết, nhưng mà Bá Trượng ngài ra ngài cuốn chiếu hết rồi thì thôi, Mã Tổ cũng xuống tòa về luôn. Nhưng mà như vậy thì thầy trò đã hiểu nhau rồi. Thì như vậy tức là sao? Đây gọi là Nga đã nói mà khế hội rồi thì giáo còn sẽ dùng vào đâu nữa. Cho nên là khi mà Ngài đã tỏ ngộ rồi, Ngài mới thấy cái việc đó là cái sẵn nơi mình rồi, thấy không? Nhưng mà rồi cái bữa sau đó, Mã Tổ lên thượng đường đó là Ngài muốn để mà trình khéo trở lại, thấy không? Cho nên là vừa ra thượng đường thì Ngài cuốn chiếu rồi, để thấy rằng cái chỗ thấy của Ngài đó chưa nói là Ngài đã thấy rồi, rồi thấy trước khi nói rồi, đâu cần nói thêm nữa. Cho nên là vừa lên là Ngài cuốn chiếu là khỏi phải nói thêm nữa. Thì như vậy tất nhiên là Mã Tổ biết rằng thì vậy là Ngài đã thầm hiểu được chỗ đó rồi, thì tôi Ngài xuống tọa. Nhưng mà sau đó thì Ngài mới vào trong phương trượng, Ngài mới lễ tả. Thì đó là thầy trò đã cảm thông nhau rồi, thì vậy là chưa cần nói gì hết nhưng mà đã hiểu nhau rồi, thì như đó là thấy trước lời nói rồi. Cho nên ở đây gọi là ngay lời nói mà khế hội rồi á, thì như vậy thì cũng là chỗ đó thôi. Thì dù cho đem kinh giáo ra thì cũng là chỉ lại cái chỗ đó thôi. Cho nên phải thấy được ý đó thì mới thấy được cái ý của nhà thiền. Chí lý tuyệt ngôn, giáo thị ngữ từ, thật bất thị đạo, đạo bổn vô ngôn, ngôn thuyết thị vọng. Nghĩa là cái chỗ chí lý là cái chỗ lý tột cùng đó, đó là bật lời. Giáo là lời lẽ nói năng, thật chẳng phải là đạo, đạo vốn là không lời, nói năng đó là vọng. Nghĩa là cái chỗ mà chí lý là cái chỗ lý tột cùng đó là cái chỗ bật lời. Thì như vậy làm sao mà mình có thể gọi là hiểu được, dùng cái suy nghĩ mà hiểu được. Cho nên những người mà dù cho nói hay cách mấy cũng không có thể nói đến được cái chỗ này. Nghĩa là nói hay, biện luận cho giỏi cách mấy cũng không nói đến chỗ này. Nhưng mà chính cái chỗ đó là mới là cái chỗ đặc biệt của trong nhà Phật, khác với những cái triết lý của thế gian. Và triết lý của thế gian á, thì nhiều khi là mình lý luận biện luận giỏi thì ta hiểu được đến chỗ đó, thì như vậy đâu cần phải tu, phải không? Những nhà học giả thì người ta dùng những cái trí thông minh đó, lý luận, người ta cũng có thể nghiên cứu, ta xét tột đến chỗ đó được rồi thì đâu cần phải tu chi nữa. Nhưng mà với đạo Phật thì không phải vậy được. Lý luận cách mấy hay cách mấy cũng không thể lý luận đến được ở chỗ này. Cho nên là phải thực hành, phải thể nghiệm thôi. Nghĩa là thiếu cái thể nghiệm là không có thể đến được cái chỗ tột đó. Cho nên vì vậy cho nên rồi dù cho những cái người nghiên cứu thì bất quá nghiên cứu giỏi cách mấy thì cũng là thuộc về học giả, chưa phải hành giả.